Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin lời Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dân dân tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 32 với đề tài Không gây cớ vấp phạm phần 1, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 6 từ câu 3 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 6 từ câu 3 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công chính ở tay hữu và tay tả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo cố gắng làm gì để chức vụ được thành công? Câu 3. Câu hỏi thứ hai, tại sao Phao-lô và đoàn truyền giáo phải chứng tỏ cho mọi người biết mình là ai? Bằng chứng nào xác nhận như thế? Từ câu 4 đến câu 5. Câu hỏi thứ ba, bởi đâu mà Phao-lô và đoàn truyền giáo có thể chịu đựng được những khó khăn, thách thức từ hoàn cảnh và con người? Từ câu 6 đến câu 7. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo cố gắng làm gì để chức vụ được thành công? Câu 3. Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo cố gắng chẳng làm cho ai vấp phạm. Ông biết là con người ai cũng có những yếu đuối, bất toàn. Tuy nhiên, để tránh làm cho người khác vấp phạm, ông không chỉ cầu nguyện xin Chúa giữ gìn, ban sự khôn ngoan thông sáng để có những hành vi ứng xử thích hợp trong mọi hoàn cảnh, mà ông còn học tập nơi gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong bức thư thứ nhất, chính sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa bắt chước nơi mình, cũng như chính ông đã học tập nơi tấm gương của Chúa Cứu Thế. Côrintô thứ nhất chương 11, câu 1. Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi con dân Chúa rằng, vì Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 21. Phao-lô học tập nơi Chúa và nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề, nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Côlôse chương 1, câu 11. Qua đó, ông không gây cớ vấp phạm cho người khác. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình và đừng làm dịp cho người sa ngã. Roma chương 14, câu 13. Còn trong thư gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô khẳng định rằng, anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công chính, không chỗ trách được. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 2, câu 10. Đồng thời, trong mọi việc làm, Phao-lô đều luôn luôn suy xét xem điều đó có phải vì sự vinh hiển Chúa và ích lợi cho người khác không? Nếu có, ông sẽ làm. Nếu không, ông không làm. Đó là phương châm cho mọi hành động của ông. Nên trong bức thư thứ nhất, Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô áp dụng phương châm này để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra trong hội thánh. Ông nói, vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Và hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31 và câu 33. Phao-lô muốn những hành động của ông phải giống như một tấm gương soi cho người khác nhìn vào và biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu cho chức vụ của ông được thành công và không bị mất tín nhiệm. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân không những sống với Chúa mà còn sống với người nữa. Vì vậy, chúng ta cần luôn nhờ Chúa ban ơn, hướng dẫn để cuộc sống không làm cho người khác vấp phạm. Mỗi người trong chúng ta được Chúa đặt để phản chiếu ánh sáng của Ngài tại nơi mình sinh sống. Vì thế, chúng ta cần nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh và học tập theo tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu để sống một đời sống đúng như lời Chúa dạy, hầu cho đời sống chúng ta không làm cớ gây vấp phạm cho một người nào, mà còn chiếu sáng vinh quang Chúa cho mọi người chung quanh, để qua đời sống chúng ta, nhiều người cũng biết Chúa nữa. Câu hỏi thứ hai: tại sao Phao-lô và đoàn truyền giáo phải chứng tỏ cho mọi người biết mình là ai? Bằng chứng nào xác nhận như thế? Từ câu 4 đến câu 5. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng: nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời. Phao-lô tự dặn lòng phải ăn ở xứng đáng với phúc âm được truyền giảng, để người ta không chỉ nghe về phúc âm mà họ còn thấy được phúc âm qua nếp sống của người rao giảng, nhằm mục đích chinh phục tội nhân đến sự ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Phao-lô làm như vậy với tư cách là tôi tớ của Đức Chúa Trời, nên ông tìm cách cư xử xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. Trong thư thứ nhất, ông nói rằng: vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 1. Bởi ông ý thức rằng được hầu vị Chúa đã đặt ân và vinh hạnh cho chính mình. Nên Phao-lô bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn. Cụm từ bởi lòng nhịn nhục lắm mô tả sự nhẫn nại của ông đối với nghịch cảnh và những con người chưa biết Chúa, gây khó khăn bắt bớ, chống đối đạo Chúa, cũng như những tín hữu cá biệt trong hội thánh dường như muốn kéo ông ra khỏi chức vụ mà Chúa trao trên vai ông. Cụ thể là những sự hoạn nạn chỉ về những bắt bớ mà ông phải chịu vì danh Chúa Cứu Thế. Thiếu thốn, đó có thể là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở và những phương tiện cần thiết cho cuộc sống. Khốn khổ, có thể bao gồm những hoàn cảnh bất lợi mà ông gặp phải. Đòn vọt, mà ông đã phải chịu vì phúc âm. Lao tù, mà ông chịu vì đạo Chúa, mà trước giả Luca đã ký thuật rằng: và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giữ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùng. Công vụ Các Sứ đồ chương 16, từ câu 22 đến câu 24. Hai người bị đánh đòn và bị giam vào ngục tối, đó là Phao-lô và Si-la. Công vụ Các Sứ đồ chương 16, từ câu 25 đến câu 34. Rối loạn, nói đến những cuộc nổi loạn và náo loạn của những phần tử chống đối đạo Chúa gây ra cho ông và bạn đồng công. Công vụ Các Sứ đồ chương 16, từ câu 16 đến câu 22. Khó nhọc, ông phải làm nghề mai trại để nuôi sống mình, để có cơ hội rao giảng phúc âm. Công vụ Các Sứ đồ chương 18, từ câu 1 đến câu 4. Trong thư thứ nhất, ông cũng đã nói rằng: chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 12a. Và trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô nói rằng: hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2, câu 9. Tỉnh thức mô tả tình trạng ông liên tục cảnh giác những mưu kế của ma quỷ và những nỗ lực của kẻ thù để hại ông. Kiêng ăn có nghĩa là thiếu ăn, chứ không phải nói đến kiêng ăn cầu nguyện. Có thể nói đây là những cân đối mà ông phải chịu do thiếu lương thực, thực phẩm. Đó là bằng cớ minh chứng cho một cuộc đời tận tụy hầu việc Chúa. Dù trước đó, ông cũng đã bày tỏ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: "Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì, sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em." Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, từ câu 8 đến câu 12. Lần này, Phao-lô tiếp tục trở lại đề tài này nhằm minh chứng cho một cuộc đời quên mình, tận tụy, phục vụ Chúa của ông. Cuộc đời của Phao-lô với tất cả thử thách gian lao vốn khác hẳn với cuộc đời của đám người đang len lỏi vào hàng ngũ của hội thánh chỉ vì quyền lợi và uy tín của riêng họ mà thôi. Gần cuối thư này, sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt đầy đủ những gì ông đã trải qua trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 22 đến câu 29 mà chúng ta sẽ có dịp học sau. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần nhận thức mình là sứ giả hòa bình của Chúa. Dù mỗi người chúng ta có những công việc, chức vụ khác nhau, nhưng tất cả đều là người phục vụ Chúa. Vì thế, chúng ta không chỉ giới thiệu phúc âm cho mọi người, mà còn phải sống cho phúc âm để không gây cớ vấp phạm cho ai và phản chiếu quyền năng của Chúa cho mọi người, hầu bắt phục được nhiều linh hồn tội nhân cho Chúa. Dù chúng ta biết đây là công việc của Thánh Linh làm trong lòng người ta, nhưng đời sống chúng ta sẽ đóng góp tích cực cho thành quả đó. Đồng thời, hãy học tập nơi tấm gương chịu khổ của Chúa Cứu Thế, các sứ đồ và thánh đồ để nhịn nhục, chịu đựng mọi nghịch cảnh, hầu chu toàn chức vụ Chúa giao. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 3 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 33 với đề tài Không gây cớ vấp phạm phần 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con. Sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn.